Bây giờ tôi sẽ đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8 và từ câu 20 đến câu 26. Xin kính mời Thánh đồng đứng để chúng ta lắng nghe lời Đức Chúa Trời mà mục sư hội trưởng sẽ giải bài cho chúng ta hiểu rõ hơn. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sao lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy, và nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Đấng Christ là trái đầu mùa, rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Xin kính mời Thánh đồng ngồi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay mục sư hội trưởng đến với chúng ta, và mục sư hội trưởng sẽ giải bài lời Chúa dựa theo phân đoạn chúng ta đã nghe trong Côrintô thứ nhất, đoạn 15, câu 1, câu 8, câu 20, câu 26. Tựa đề là câu chuyện quan trọng, và tiếng Anh là The Big Story. Bây giờ tôi xin kính mời mục sư hội trưởng.
Well, good morning.
Kính chào hội thánh.
What an exciting morning it is.
Một buổi sáng thật là vui.
And as I looked at the front of the building, I thought, what a wonderful picture here of the open tomb.
Và nhìn vào cái hình đây, tôi thấy thật là một cái hình thật là đẹp về một cái mộ mã được mở ra.
Let's pray together as we open God's word.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện với nhau.
Our Father, we thank you for your grace, your mercy, your peace and your joy, and thank you for this special day where we remember the resurrection of the Lord Jesus Christ. So Lord, we commit our time to you. I pray for my sister and I that as we work together, you would communicate your good news today for the glory of Jesus. Amen. Amen. When I was growing up, I was taught certain ways to behave.
Đang tuổi lớn lên, tôi được gia đình hướng dẫn cái cách mà phải cư xử.
Particularly at the dinner table, I was taught that there were certain spoons that you had to use to eat soup with.
Nhất là tại bàn ăn, được hướng dẫn là phải dùng súp thì phải dùng cái muỗng nào.
And you didn't use a dessert spoon to eat the soup with. That's wrong.
Và không dùng muỗng ăn thức ăn ngọt mà để dùng súp.
I was taught that you had to take your soup, put it in, and do not slurp.
Dùng súp thì dùng nhưng không được húp.
Food should always be chewed with your mouth closed.
Nhai thức ăn trong miệng mà hai cái môi phải ngậm lại.
Before you have dessert, you always remove the pepper and salt from the table.
Trước khi ăn thức ăn ngọt thì cái chai muối và chai tiêu phải dẹp.
And importantly, never, ever, ever lick your knife.
Và đặc biệt là không bao giờ được liếm con dao.
And so my family emphasized these things, and that was the story that I was brought up with.
Gia đình tôi nhấn mạnh vào điểm này và tôi lớn lên trong cái sự hiểu biết đó.
You see, the stories and the frame of reference that you grow up with will affect the way you think.
Chúng ta lớn lên trong cái khung cảnh nào thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi khung cảnh đó.
Think about our Australian Aborigines, for example.
Bây giờ chúng ta nghĩ đến người thổ dân Úc ở đây.
Their story is that their home, their country was stolen from them.
Câu chuyện của họ là quốc gia của họ bị người da trắng chiếm.
And whilst we celebrate as Caucasians and as those visiting our country, as we celebrate the 26th of January,
chúng ta những người da trắng và những người sống ở đây tổ chức ăn mừng ngày 26 tháng Giêng.
That day for Indigenous people is a day of mourning.
Đó đối với người thổ dân đó là ngày đau buồn.
And that affects the way they behave and the way they live.
Và điều đó ảnh hưởng tới cái cách sống, cái cách phản ứng của họ.
For Australians, Gallipoli is a very important event.
Đối với người Úc thì Gallipoli là một biến cố rất là quan trọng.
That was the major battle of the First World War.
Đó là trận chiến rất lớn vào thời đệ nhất thế chiến.
Now, that was the first major battle that Australians fought in, and we lost badly.
Đó là một trận chiến rất lớn, người Úc đầu tiên chiến đấu và đã bị thất bại nặng nề.
Yet that story impacted us as a nation.
Và câu chuyện đó ảnh hưởng toàn thể quốc gia này.
And you may hear the term the underdog.
Chắc quý vị có từng nghe cái chữ underdog là thất thế.
And what it means is the one who is fighting impossible odds.
Tức là một người chiến đấu với cái chuyện mà không thể nào thắng được.
So Gallipoli has affected the Australian way of thinking profoundly.
Cho nên câu chuyện Gallipoli đã ảnh hưởng đến người Úc thật là nặng nề.
Now as Vietnamese people, you have stories of your own.
Người Việt chúng ta có những câu chuyện của riêng mình.
For example, the war of 1956 to 1975 made a profound impact upon you as a country.
Những câu chuyện về chiến tranh ở tại quốc gia của quý vị từ năm 56 tới năm 75 đã ảnh hưởng đến quý vị thật sâu đậm.
It changed the country and its people irreversibly.
Đã thay đổi quốc gia và con người sống quốc gia đó không thể sửa chữa lại được.
And so many came to places like Australia just simply to survive.
Cho nên nhiều người trong quý vị đã đến đây chỉ để vì muốn sinh tồn thôi.
All of these stories, they have an impact in the way we live and the way we think.
Tất cả những câu chuyện đó đều ảnh hưởng tới cách chúng ta sống, lối chúng ta suy nghĩ.
Now the Bible gives us a profound story also.
Kinh Thánh cũng cho chúng ta một câu chuyện thật là sâu đậm.
And it's this story that we are celebrating this weekend.
Và chúng ta đang vui mừng hân hoan trong câu chuyện đó hôm nay.
But the story starts a long time ago.
Nhưng mà câu chuyện bắt đầu từ lâu lắm rồi.
The story starts in the Garden of Eden.
Bắt đầu trong vườn Eden.
And at that time and in that place, the first man and first woman had a perfect relationship with God.
Lúc đó thì người đầu tiên, người đàn ông đầu tiên và người đàn bà đầu tiên có mối liên hệ trọn vẹn đối với Đức Chúa Trời.
But unfortunately, they did not want to be controlled or led by God, and so they disobeyed Him.
Chỉ tiếc rằng họ không chịu để Chúa điều khiển mình, cho nên họ không vâng phục Chúa.
As a result of that, the relationship with God was broken.
Vì thế, cho nên mối liên hệ của họ với Chúa bị đổ vỡ.
And everything that you see around you today, war, death, pestilence, is actually a result of what we call the fall, that broken relationship.
Tất cả những điều quý vị thấy hôm nay như là chiến tranh, những sự đau khổ, đó là hậu quả của cái việc đó.
Now, God could have just wiped us out.
Đức Chúa Trời có thể xóa bỏ quả địa cầu này.
But instead of just wiping us out, He said, I want to do something to save my people, those that I have created.
Nhưng mà thay vì đó, Ngài phán rằng, ta muốn cứu vãn, ta muốn cứu dân tộc của ta, con người của ta.
See, you are not simply an accident in the world today.
Sự có mặt của quý vị không phải là một cái chuyện tình cờ.
God created you.
Ngài đã sáng tạo quý vị.
But like the first man and woman, we have done our own thing. We have turned astray, the Bible says.
Nhưng cũng giống như hai người đầu tiên trên thế giới, chúng ta tự mình lo cái việc của mình, cuộc đời mình.
What God did was He sent messengers. We call them prophets.
Và Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri của Ngài.
And those prophets were sent to bring God's word to the human race.
Để mang sứ điệp của Ngài đến cho con người.
Finally, God sent the major prophet, the great prophet, and
sau,
that's the Lord Jesus
sau cùng
Christ.
Ngài sai sứ giả lớn nhất của Ngài là trong hiện thân của Chúa Giêsu.
And Jesus, what we celebrate on Friday is his extraordinary death.
Và ngày thứ sáu khi chúng ta kỷ niệm là sự chết vô cùng lớn lao của Ngài.
Now many people don't understand why Jesus died.
Nhiều người không hiểu tại sao Chúa Giêsu phải chết.
In fact, I sat in wooden pews just like this for many years.
Thật sự ra như tôi đã từng ngồi trong những băng ghế như thế này biết bao nhiêu năm.
But it didn't make me didn't help me to understand what Jesus did.
Nhưng mà cũng không hiểu điều Chúa Giêsu đã làm.
What Jesus did when he died on that cross, he did that not just as a martyr.
Việc mà Chúa chết trên thập tự giá không phải chỉ là một người tử đạo thôi.
He wasn't just killed as a political stirrer, adjutant.
Không phải chết vì một người quậy lên cái chuyện chính trị.
Jesus' death actually bridged the gap between God and man.
Nhưng cái chết của Ngài là nhịp cầu nối giữa Thượng Đế và con người.
I wish there had have been another way, but unfortunately there was not.
Tôi ước gì có một cách nào khác hơn, nhưng rất tiếc rằng chỉ có cách đó.
You see, God had to establish what we call a new covenant.
Chúa Trời đã cho chúng ta một giao ước mới.
This is a contract, a new contract with humanity.
Một cái giao ước mới với con người.
So that we can have a new relationship with God.
Để chúng ta có thể có một mối liên hệ mới với Chúa.
And in the words of Hebrews chapter 9,
và trong lời của Hebrew đoạn 9,
there had to be a death.
Phải có sự chết.
So if you've got a parent, for example, who dies,
yeah. Thí dụ như quý vị có cha mẹ chết,
they may own property, they may own a house and have quite a large estate.
Hai vị đó có thể có nhà cửa, có tiền bạc, có tài sản.
Now you as the child will not receive that property until the parent dies.
Quý vị là con cái thì không nhận được điều đó cho đến khi cha mẹ mình chết.
They may be exceedingly rich.
Hai vị đó có thể thật là giàu.
But until they die, you don't see a cent of it.
Nhưng mà cho đến khi họ chết, quý vị không có một xu.
And so it was that Jesus had to die, his blood had to be shed before we received our inheritance.
Cho nên Chúa Giêsu phải chết để chúng ta nhận được gia sản của chúng ta.
And that's what we celebrate on Good Friday.
Và đó là lý do mà chúng ta đã kỷ niệm vào ngày thứ sáu.
God made him who knew no sin.
Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài là đấng không biết tội lỗi
to be sin for us.
Trở thành kẻ có tội vì chúng ta.
His death, Jesus' death, restored our relationship to God.
Sự chết của Ngài phục hồi mối liên hệ chúng ta với Thượng Đế, với Đức Chúa Trời.
And if we receive this gift of salvation, we can be forgiven.
Và nếu chúng ta nhận được sự cứu rỗi đó thì tội chúng ta được tha.
But not only can we be forgiven, it gets better.
Nhưng mà không phải chỉ tội được tha thôi, còn hơn thế nữa.
Jesus actually broke the power of sin in our lives.
Chúa Giêsu đã bẻ gãy cái quyền của tội lỗi trong chúng ta.
We no longer have to live the way we were before. There's a new way to live.
Chúng ta không cần phải tiếp tục sống như con người ngày xưa, có một lối sống mới.
Not only that, we have been declared not guilty.
Chúng ta đã được Đức Chúa Trời tuyên bố là không có tội.
Let me ask you, have you ever looked in the mirror and thought to yourself, I don't like what I'm seeing?
Có bao giờ quý vị nhìn vào gương, ngó cái gương mặt và mình trong gương và nói rằng tôi không thích?
I'm not talking about the fact that you might have a few wrinkles around the eyes.
Tôi không chỉ nói đến cái việc mà có vài cái vết nhăn ở con mắt thôi.
But when you look in the mirror and you look at the real you,
nhưng mà khi nhìn vào gương và nhìn thấy con người thật của mình á,
do you perhaps think, oh, I'm not a very nice person?
Thì có thể nói, oh, ghê quá, tôi không phải người tốt à.
There's stuff inside me that's not good.
Có những điều ở trong tôi không có tốt.
Jesus died to pay the penalty for that stuff that's not good inside.
Đức Chúa Giêsu đã chết để trả cái giá cho những điều không tốt phía bên trong của quý vị.
But he also died to change you, to transform you.
Nhưng Ngài cũng chết để thay đổi quý vị.
Now this is a wonderful day.
Đây là một ngày rất là diệu kỳ.
Because on this day we remember that Jesus rose and that we know that we have been forgiven.
Vì đây là ngày chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu đã sống lại và tội lỗi chúng ta đã được tha.
Even as we see the chains.
Mặc dù chúng ta thấy dây xiềng xích đó.
They've been broken.
Nhưng mà đã vỡ rồi.
Broken in two ways.
Vỡ bằng hai cách.
Historically, Jesus rose again. The chains of death were broken.
Tức là Chúa Giêsu đã sống lại, sợi dây xiềng xích về sự chết đã bị gãy đổ.
But friends, these chains are modern chains. These chains are chains that we have in our lives.
Nhưng mà đây là những cái dây xiềng xích thuộc thời đại mới, thuộc những dây xiềng xích chúng ta hiện đang có.
And where we are bound up, Jesus can break those chains.
Và chúng ta đã bị trói buộc bởi những điều này, Chúa sẽ gãy, bỏ gãy những cái dây xiềng xích đó.
But there is still more.
Nhưng mà có còn hơn nữa.
This is not just about you and your life with God.
Chỉ không phải chỉ đơn giản là giữa bạn và Đức Chúa Trời mà thôi.
There is what we would call a cosmic plan that God has.
Nhưng mà là một chương trình cho toàn thể vũ trụ.
You see, God's plan for salvation involves more than humanity, but it involves the whole planet and indeed the whole universe.
Sự giải cứu của Đức Chúa Trời không phải chỉ cho dòng dõi loài người, nhưng mà cho toàn cõi vũ trụ này.
The power of Satan is being destroyed now.
Quyền lực của quỷ Satan đã bị phá vỡ.
This started at the cross. This started at the cross.
Yeah, bắt đầu từ nơi thập tự giá của Chúa.
Where Satan wanted Jesus to remain dead.
Trong khi Satan muốn Chúa cứ tiếp tục chết.
But the power of the Spirit of God came upon the dead Jesus.
Nhưng mà quyền của Thánh Linh đã tới trong thân thể của Chúa Giêsu chết.
And he breathed on him and raised him to life again.
Và Thánh Linh ban hơi sống của Ngài và Chúa Giêsu sống lại.
For God was pleased to have all his fullness dwell in him.
Vì Ngài đã vui lòng mà để mọi sự trọn vẹn của Ngài trong đấng ấy.
And through him to reconcile all things.
Và qua đấng ấy mà mọi sự được phục hồi.
Whether they're things on earth or things in heaven.
Dầu cho những điều đó ở dưới đất này hay là trên trời cao kia.
By making peace through his blood.
Để tạo được hòa bình qua dòng huyết của Ngài.
That was shed on the cross.
Đã đổ ra trên thập tự giá.
That's what Colossians 1 says.
Và Colossae đoạn 1 đã nói như vậy.
Jesus died.
Chúa Giêsu chết.
He rose again.
Ngài sống lại.
And he is going to be coming back again to take us to be with him.
Và Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta ở với Ngài.
You see, but this isn't just to escape the earth as it is.
Đây không phải là cái cách để mà mình trốn thoát khỏi quả địa cầu này.
In fact, God is going to, in the person of Jesus, is going to set up his own reign on earth in a very visible way.
Nhưng Chúa Giêsu sẽ thành lập vương quốc của Ngài trên quả địa cầu này, trên đất này.
See, at the moment the kingdom of God is here.
Cái giây phút mà vương quốc của Đức Chúa Trời ở đây.
And you say to me, where?
Rồi quý vị sẽ nói ở đâu?
I see the terrible trouble in the Ukraine at the moment.
Hiện nay tôi thấy tình hình quá nghiêm trọng ở Ukraine.
I see people with sickness.
Tôi thấy người ta bệnh nhiều quá.
I see agony all around the world. Where is this kingdom of God?
Thấy sự đau khổ quá nhiều trên quả địa cầu này. Vương quốc của Đức Chúa Trời ở đâu?
Well, Jesus said it was like a mustard seed that starts small but grows.
Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói giống như một hạt cải nhỏ xíu thôi nhưng mà càng lúc càng lớn lên.
More and more and more people are coming into this kingdom.
Càng lúc càng nhiều người đến với vương quốc của Ngài.
But you see, this kingdom will be completed, will be consummated.
Nhưng mà vương quốc này sẽ được trọn vẹn.
And that will be when the risen Christ returns to planet Earth.
Là khi nào Đấng đã sống lại sẽ trở lại quả địa cầu này.
Now, why do I take the time to share this story?
Tại sao tôi bỏ thời giờ ra để chia sẻ câu chuyện này với quý vị?
Friends, if you believe this stuff, it'll change the way you live.
Bởi vì nếu quý vị tin điều này, nó sẽ thay đổi cách sống của quý vị.
It will radically change, it will rewire your brain.
Nó sẽ giúp cho cái trí của mình suy nghĩ trở lại.
Even now, do you know that for Christians, we believe that we're in this sort of intermission period between the first part of the film and the second part of the film.
Chúng ta là con cái của Chúa thì nghĩ rằng mình đang ở trong cái giai đoạn giữa của một cuốn phim. Đoạn đầu đã xong rồi, bây giờ chúng ta chờ đoạn cuối.
And if the first part of the film was the death and resurrection of Jesus,
đoạn đầu là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.
The second part of the film is when he will return.
Đoạn thứ nhì là khi Ngài trở lại.
And friends, that's worth getting excited about. Amen.
Và thiệt là rất là đáng mong chờ, phải không?
So what difference will this story make to us?
Như vậy, câu chuyện này sẽ làm thay đổi gì trong cuộc đời của quý vị?
Aussies live with this idea of the underdog, the one who's always fighting against the odds.
Người Úc sống với cái mặc cảm rằng mình là một quốc gia bị thất lợi, thất bại.
Other people live with the story of fashion, what we wear.
Có những người thì sống với cái ý niệm về thời trang.
Some people's story is the story just of survival, just holding on.
Còn có những người sống chỉ để là để vì sinh tồn mà thôi, muốn sống.
Some people's story is money. They may not have a lot of it, but they live for it, and that's what drives them.
Có những người thì sống vì tiền, không có nhiều tiền nhưng muốn sống cho tiền.
Some people live in the story of pleasure.
Có người thì sống vì lạc thú.
And life is always about just having one more great experience. Yeah.
Và cuộc đời có nghĩa là mình thêm một lần nữa có được một lạc thú mới nào đó.
Some people live for the story of sport.
Có người thì sống vì thể thao.
Whether it's playing a sport or just watching it on the TV.
Hoặc là chơi thể thao hoặc là ngồi đó coi người ta chơi.
Some people live in the story of romance, waiting for Prince Charming to come along.
Còn có người thì sống vì một chuyện tình nào đó chờ hoàng tử tới để đón.
And others tragically live in the story of pornography, where their lives are bound up with a sexual addiction.
Còn có những người sống vì những hình ảnh dâm ô, để cho những câu chuyện dơ bẩn á, nó trói buộc cái tâm trí của mình.
Think about the story of fashion and beauty. It's fascinating.
Chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà thời trang với nhan sắc sắc đẹp.
For women in particular, this story says you've always got to look good.
Đối với mấy bà thì câu chuyện này có nghĩa là lúc nào cũng phải coi cho đẹp nha.
And ladies, if you're anything bigger than a size 10, you're overweight.
Còn quý hễ mà mặc quần áo mà quá hơn size 10 là mập rồi đó nghe.
And what it says is this: your significance is how unblemished your skin is.
Và tầm quan trọng của quý vị nó nằm ở cái chỗ cái da không có một vết nào hết.
And if you've plucked your eyebrows properly.
Và phải nhổ chân mày cho nó đúng.
But here's the thing. Beauty fades.
Nhưng mà nhan sắc thì phai tàn.
So how many hands up anybody who has seen many 60-year-old models?
Quý vị giơ tay lên, bao nhiêu người trong quý vị đã thấy những người mẫu 60 tuổi?
Have you seen any?
Có thấy có ai không?
I haven't.
Tôi chưa thấy à.
You get to what?
Ông mục sư.
The trouble is it's only for you, brother. We're not allowed to look.
Mục sư chánh giơ tay nhưng mà rất tiếc là người mẫu đó có mình mục sư chánh à. Not for everyone.
Here's the thing. Once you get out of your 20s, that's it basically for modeling. People don't get jobs.
Nói chung là về cái vấn đề người mẫu thì quá hơn 20 tuổi rồi là hết job rồi.
Here's the thing. The story of Jesus breaks in and actually destroys the story of fashion and beauty.
Sự sống lại của Ngài, câu chuyện đời của Chúa đến với chúng ta để hủy những cái ý niệm về nhan sắc, về thời trang như vậy.
Because it says it doesn't matter what you look like, your significance is in what God says you are.
Bởi vì nó nói rằng câu chuyện nói rằng sự quan trọng của chúng ta nằm ở điểm Chúa xem chúng ta là người như thế nào.
So you think about the story of pleasure.
Bây giờ nói tới câu chuyện về lạc thú.
Where the whole aim in life is to simply have a good time.
Cái mục tiêu chính của người đó là để hưởng thụ cho mình.
Friends, that story, that way of living will cheat you in the end.
Cái lối sống đó chỉ lừa dối quý vị thôi.
And I know many young people live in that story.
Và tôi biết nhiều người trẻ ngày hôm nay sống cái kiểu như vậy.
I'm just living for the next experience.
Tôi sống để chờ một cơ hội hấp dẫn tới nữa.
But after a while, you'll wake up one day and you'll think, I've been cheated. What have I got for all these experiences?
Nhưng một ngày kia bạn sẽ tỉnh dậy và sẽ thấy rằng tôi đã bị lừa rồi. Tôi đã sống như vậy bao nhiêu năm trời rồi tôi được cái gì?
That sort of self-centeredness.
Đó là một cái coi mình là trung tâm điểm.
Will drain your life away.
Sẽ làm cho cuộc đời mình nó trôi đi vô lạc.
But here's what the story of Jesus does.
Nhưng mà câu chuyện của Chúa Giêsu giúp chúng ta điều gì?
It says you don't live for yourself.
Là chúng quý vị không cần phải sống cho chính mình.
You live first of all for God.
Trước hết sống cho Chúa.
And then for others.
Và sau đó sống cho những người khác.
And here's the interesting thing.
Và cái điểm quý báu là ở này.
It's in that place where there is joy and significance.
Trong cách sống đó có hạnh phúc và có bình an.
The story of money says that if you have bucket loads of money, you will be happy.
Câu chuyện về tiền sẽ khiến chúng ta nghĩ rằng nếu mà mình có thiệt nhiều tiền thì mình sẽ sung sướng lắm.
Friends, security and joy is not measured in the number of zeros in your bank account.
Thưa quý vị, sự an toàn và hạnh phúc không có được đo bằng những con số 00 nhiều thiệt nhiều quý vị có trong nhà bạn.
Or the size of your share portfolio.
Hay là cái cổ phần của mình là bao nhiêu?
Security is knowing Christ here and now.
Sự an toàn đến từ việc biết Chúa bây giờ.
The story of pornography and sexual addiction, that's another one that destroys.
Câu chuyện về những hình ảnh dâm ô và mê cái đời sinh lý thì sẽ cũng hủy diệt cuộc đời của quý vị.
Because what it's ultimately doing is treating people as objects to be used.
Vì cái mục đích của cái lối sống đó là xem con người chỉ là mục tiêu của thỏa mãn xác thịt mà thôi.
And as a believer, I've been given a new way to think about sexuality and about people.
Là một người con của Chúa, tôi đã được một cái sự dạy dỗ mới về sự suy nghĩ về những người khác và về vấn đề sinh lý.
We are God's creation.
Chúng ta là tạo vật của Chúa.
And therefore we treat one another carefully, male and female.
Cho nên giữa đàn ông với đàn bà, chúng ta phải đối xử với nhau một cách cẩn thận.
And the addiction that's tied to pornography can be broken.
Và cái lòng ham mê xem những hình ảnh dâm ô có thể được Chúa phá vỡ.
And I'm just going to be really open with you today and say if you're bound up with pornography, you're in a trap.
Tôi xin nói rõ ràng, minh bạch với anh em buổi sáng hôm nay. Nếu quý vị bị vướng trong cái vòng của hình ảnh dâm ô, thì Chúa có thể giải phóng quý vị được.
And Christ came to break that trap, that prison.
Và Chúa đã đến để giúp quý vị ra khỏi cái lưới bẫy đó.
And he can do that for you, so seek him in that.
Ngài giúp được quý vị điều đó, cho nên hãy đến với Ngài.
Friends, we have been invited into this big story of the Lord Jesus Christ.
Chúng ta đã được mời để bước vào câu chuyện của Chúa Giêsu.
So can I encourage you to do two things today?
Cho nên xin cho phép tôi được khích lệ quý vị làm hai điều hôm nay.
First of all, be honest with yourself.
Thứ nhất là hãy thành thật với chính mình.
There's nothing worse than somebody who's self-deceived.
Dạ, không có gì tệ bằng một người tự lừa dối mình.
What is the story that you are living in?
Quý vị đang sống với tiêu chuẩn mục tiêu nào?
Is it security?
Có phải vì muốn an ninh?
Is it getting a wonderful education? Is that the savior?
Được một cái bằng cấp cao đó là cứu cánh của đời của quý vị phải không?
Is it making money? Is that your story?
có muốn làm thiệt nhiều tiền không?
Are you perhaps worshiping your family?
Hay là đang thờ cái gia đình của mình?
Or sexuality?
Hay là đang thờ thần nhục dục?
Or is it Vietnamese culture that's driving you?
Hay là cái văn hóa phong tục của Việt Nam là mục tiêu chính của quý vị?
Now some of these things, by the way, are not wrong.
Một số những điểm này tự nó thì không có gì sai.
It's not wrong to be comfortable, you know, to have a nice home, for example.
Thí dụ như có một căn nhà thoải mái dễ chịu, đâu có điều gì sai.
It's great to be a part of a culture, Vietnamese culture in this case.
Ở trong một phong tục tập quán tốt thì đâu có gì điều gì sai.
Here's the question.
Nhưng mà câu hỏi là
have these other stories become the main story for you?
Những cái điểm đó có phải là mục tiêu chính của cuộc đời của quý vị không?
Is it Jesus Christ?
Chúa?
Or rather, is it something else added to it?
Hay là thêm vào một cái điều gì đó nữa?
See, one of the things I notice is that people can live in more than one story at the same time. It's really confusing.
Bởi vì tôi hiểu rằng có những người sống cùng một lúc rất là nhiều mục tiêu, nhiều cứu cánh.
Yes, I love Jesus.
Vâng, tôi có yêu Chúa.
But I also really want to enjoy myself.
Nhưng mà tôi cũng muốn hưởng thụ cho chính mình nữa.
And enjoying myself becomes very important to me.
Và cái chuyện hưởng thụ cho chính tôi trở nên rất là quan trọng đối với tôi.
Yes, I love Jesus.
Tôi có yêu Chúa.
But I want to make a lot of money.
Nhưng tôi cũng muốn làm cho kiếm thiệt nhiều tiền.
And be really successful.
Và trở nên thật là thành công.
Yes, I love Jesus.
Tôi yêu Chúa.
But I need to care for my family, and they're the most important thing to me.
Nhưng tôi phải lo cho gia đình tôi là hạng nhất.
This approach will leave you confused and conflicted.
Cái những cái cách này làm cho chúng ta phải bị bối rối và lộn xộn lắm.
You see, I have found that when Christ is number one, he puts everything else into perspective.
Tôi đã kinh nghiệm rằng khi chúng ta xem Chúa là hạng nhất trong cuộc đời mình, tất cả những cái điều khác nó sẽ theo đúng cái thứ tự của nó.
The big story of Jesus Christ will control and give you direction and purpose as to how you live.
Câu chuyện của Chúa, cuộc đời của Chúa sẽ điều khiển cuộc đời của chúng ta.
It was the 2nd of January in 1956, and a man by the name of Nate Saint landed a small plane on a beach.
Vào tháng Giêng năm 1956, có một người tên là Nate Sands đã tới được một cái bãi biển đó.
They landed in Ecuador.
Vùng Ecuador.
It was a remote area.
Một nơi hoang vắng.
And there was Nate Saint.
Có ông Nate Sands.
Jim Elliot. And there were three other missionaries.
Và ba vị giáo sĩ khác nữa.
And they set up a base camp on the beach there.
Họ tạm đặt một cái trại cho họ ở ngay tại bờ biển đó.
And their purpose was to make friends with the Orca Indians.
Mục đích của họ là làm quen với những người da đỏ Orca.
And to be able to share Jesus with them.
Để chia sẻ tin lành cho họ.
Well, three Orca Indians came down to the beach and they met with these men.
Có ba người Orca Ấn Độ bọn da đỏ tới sống chung với mấy người này và họ trở thành bạn với nhau.
Things seemed to be going really well.
Thấy mọi sự tưởng là tốt đẹp.
6 days later, all five of the men had been murdered.
Nhưng mà 6 ngày sau đó, 5 người này đều bị giết chết hết.
They'd been viciously speared to death by the Orca Indians.
Những người da đỏ này đã dùng cái giáo để mà đâm mấy người này chết.
Elizabeth Elliot was married to the now martyred Jim Elliot, and she'd only been married for 3 years.
Cô Elizabeth Elliot mới có lập gia đình với Jim này mới có 3 năm.
She had a 10-month-old baby.
Lúc đó có một đứa con 10 tháng.
But instead of going home, she decided to stay in that area.
Thay vì đi về quê hương mình, cô quyết định ở lại nơi đó.
And she decided to work with a related tribal group called the Kichá Indians.
Và cô quyết định sống và để truyền giảng cho một nhóm người da đỏ tên là Kichá.
In an amazing way, God provided two Orca women who were able to help.
Trong cái cách nhiệm màu của Chúa cho 2 người đàn bà da đỏ ochre để tới để giúp đỡ cô.
And these women were the key to being able to find the tribe and live with a tribe of people who actually killed her husband.
Và qua hai người đàn bà này mà cô được biết đến đến bộ lạc đó để học để sống chung với bộ lạc là những người đã giết chồng cô.
She remained there with those people for 2 years.
Cô ở với những người đó 2 năm.
There with the colleagues she studied with, they made translations of the scripture.
Và qua với trường ở đó thì cô cố gắng để mà dịch ra được Kinh Thánh.
And Jim Elliot's killers and other members of the Orca tribe became Christians.
Và những người mà đã giết Jim Elliot và một số người trong bộ lạc khác cũng trở nên là con cái Chúa.
And they explained to the women what had happened.
Và họ giải thích cho cô biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra.
Apparently, some people had told those orcas that met with the missionaries a lie.
Một số người đã là họ nói láo với những người da đỏ mà tới gặp các vị giáo sĩ á.
They said that these people had come out of the sky and they wanted to eat them, that they were cannibals.
Yeah. Và họ mới nói láo rằng là đây là mấy ông mà từ trên trời rớt xuống nó tới đặng nó ăn thịt mình đó.
And that's the reason that they speared these people to death.
Và vì đó mà họ đã giết 5 người giáo sĩ này.
So Elizabeth Elliot remained in Ecuador amongst the orcas for 2 years.
Cô ở lại với lại bộ lạc này 2 năm nữa.
How on earth could she do that?
Làm sao cô có thể làm được chuyện đó?
What would you have done?
Nếu quý vị thì quý vị làm sao?
If your husband or your wife had been murdered.
Nếu vợ hay chồng mình bị người nào đó giết.
Would you stay and love your murderers?
Quý vị sẽ ở lại và thương kẻ sát nhân.
What had happened was that Elizabeth Elliot's mind had been changed by the story of Jesus.
Vì tâm trí của cô Elizabeth Elliot đã được thay đổi.
See, she was living in a story of reconciliation and forgiveness.
Cô sống trong cái ý niệm về được hòa thuận lại.
And so instead of walking away from that situation as a bitter and broken woman.
Cho nên thay vì bỏ ra đi là một người hoàn toàn sụp đổ và cay đắng.
She gave forgiveness and she was reconciled to her husband's killers.
Cô đã tha thứ cho họ và cô đã được hòa thuận lại với những người đã giết chồng mình.
She lived in the story.
Cô sống trong lòng câu chuyện đó.
Of Jesus and that story of Jesus changed her.
Câu chuyện của Chúa Giêsu và câu chuyện đó đã thay đổi cô.
And it flowed out to other relationships.
Và đã tuôn tràn qua những mối liên hệ khác.
Friends, what story are you living in today?
Thưa quý vị đang sống trong câu chuyện nào?
Now some of you may well be here in church on a regular basis.
Một số quý vị có thể đi nhà thờ ở đây rất là thường xuyên.
But it doesn't mean that you're living in the story of Jesus.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa là quý vị đang sống trong cuộc đời của Chúa Giêsu.
It doesn't mean that that's changing your life.
Nó không có nghĩa là điều đó đã thay đổi được cuộc đời của quý vị.
Why is it that you can have people who sit in the pews for year after year and then all of a sudden they walk away?
Vì sao mà quý vị có những người đã ngồi trong nhà thờ biết bao nhiêu năm, tự nhiên cái rồi họ bỏ họ ra đi à?
Sometimes it's because they haven't allowed Christ's story to really change them.
Có thể vì họ chưa chịu để cho Chúa Giêsu thay đổi con người bên trong của mình.
They've taken on a kind of a philosophy of life.
Nghĩ tới một cái triết lý gì về cuộc đời.
Oh yes, I believe in God.
Tôi có tin nơi Đức Chúa Trời.
Oh yes, I believe in this Jesus business.
Tôi có tin về cái chuyện Chúa Giêsu.
But has it changed them?
Nhưng mà không, có thay đổi được không?
No, it hasn't changed them.
Không, chưa thay đổi được họ.
Has the story of Jesus, his death and his resurrection changed you?
Câu chuyện về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu có thay đổi quý vị không?
At this Easter time, I would encourage you to examine yourself.
Trong buổi lễ phục sinh này, tôi xin mời quý vị tự xét lấy mình.
and allow the mystery of the story of Jesus, his death, resurrection and return.
Và để cho sự nhiệm màu của câu chuyện về cái chết, về sự sống lại và sự trở lại của Chúa Giêsu.
Let that change you.
Thay đổi cuộc đời quý vị.
And if today you don't know Jesus at all.
Còn nếu ngày hôm nay quý vị chưa biết Chúa Giêsu gì hết.
Then I encourage you to step towards him today.
Tôi xin khích lệ quý vị đến với Ngài.
And I'm going to pray and you might like to just pray with me quietly in your heart.
Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện và quý vị có thể cầu nguyện trong lòng.
Lord Jesus, thank you for your story.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa về cuộc đời của Ngài.
Coming from heaven to earth.
Từ thiên đàng xuống thế gian.
To take up the life of a man.
Sống đời của một con người.
To die.
Chết.
And to be raised again.
Và được sống lại.
And you will return for us.
Ngài sẽ trở lại cho chúng con.
Thank you for this amazing story.
Chúng con tạ ơn Ngài vì sự nhiệm màu này.
Thank you for the truth of this account, this story.
Chúng con tạ ơn Ngài vì chân lý này.
Lord, we recognize that we break your law, we sin.
Chúa, chúng con biết rằng chúng con đã phạm luật Chúa, đã phạm tội bằng rất là nhiều cách.
And as we're praying, if you recognize that you have been wandering from the Lord.
Và nếu quý vị đang cầu nguyện và hiểu rằng mình đã đi sai đường Chúa,
then I invite you to come back to him today.
Tôi xin kính mời quý vị trở lại với Ngài hôm nay.
If you've never really understood or know this Jesus that I'm talking about.
Nếu quý vị chưa hiểu Chúa Giêsu và chưa hiểu điều tôi nói hôm nay.
Would you seek him today?
Xin quý vị tìm kiếm Ngài hôm nay.
And just feel free to pray this prayer quietly in your heart after me.
Và cứ âm thầm cầu nguyện lời cầu nguyện này trong lòng.
Lord Jesus,
Lạy Chúa,
I recognize that I have broken your law.
Con biết rằng con đã phạm luật của Chúa.
I've done things that I should not have done.
Con đã làm những chuyện đáng lẽ con không nên làm.
And I've really been running my life the way I want to run it.
Và con sống cuộc đời mình theo ý của mình.
I've been living in a different story.
Con sống trong một câu chuyện khác.
I'm sorry for that.
Con rất là ăn năn.
Would you forgive me for that today?
Xin Cha tha thứ cho con hôm nay.
Lord, I today choose to turn away from that story that's wrong.
Chúa ơi, hôm nay con xin quyết định rời bỏ cuộc đời cũ đó.
And I ask that you would make me a new person.
Và con xin Chúa cho con trở thành một người mới.
I take your forgiveness.
Con nhận sự tha thứ của Ngài.
Because of what Jesus did on the cross.
Nhờ vào điều Đức Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá.
And I thank you for that forgiveness.
Và con tạ ơn Ngài vì sự tha thứ đó.
Would you make me a new person?
Xin Cha tạo con thành một người mới.
From the inside out.
Từ bên trong ra.
I pray in Jesus' name.
Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Now, friends, if you've prayed that, can I encourage you to tell somebody?
Nếu có ai trong quý vị khi nãy đã cầu nguyện lời đó, xin tìm một người nào đó để nói cho người đó biết.
Find a believer, somebody that you can trust, and tell them about it.
Tìm một người quý vị tin được để nói cho người đó biết.
One of the pastors,
hoặc là một trong những vị mục sư
or somebody else so that you can have some encouragement.
Yeah, hoặc một người nào đó để quý vị được nhận được sự khích lệ của người đó.
May God bless you.
Xin Chúa ban phước quý vị.